Làm sao để trở thành một người con gái tốt suốt đời? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng cô giáo Dương Thục Vân, địa điểm trường huấn luyện giáo dục dưỡng chánh Bắc Kinh, tập 3. Tiếp theo sẽ là giai đoạn phụ nữ trưởng thành đến giai đoạn thục nữ. Thục nữ tức là trong xã hội chúng ta có thể là đã có một công việc, đã có trải nghiệm, đã có tích lũy vài năm kinh nghiệm về cuộc đời. Cho nên lúc này, người nữ nhìn có vẻ vô cùng trưởng thành. Thậm chí có những bạn nhìn có vẻ hết sức quyến rũ, xinh đẹp. Chúng ta cũng biết, có rất nhiều người trong công việc, trong các chức vụ, những phụ nữ có thành tựu, có thể họ sẽ không lựa chọn cuộc sống hôn nhân bởi vì họ cho rằng hôn nhân là một sự ràng buộc, là một sự kiểm soát sẽ trói buộc họ. Do đó, nếu như tâm trí chúng ta thật sự hết sức trưởng thành, không muốn chọn lựa cuộc sống gia đình, thì bạn phải mãi mãi không được làm kẻ thứ ba. Ở đây chúng ta nhấn mạnh, tại sao bây giờ lại có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ dở như vậy? Bởi vì có quá nhiều kẻ thứ ba, cho nên đối với một người phụ nữ, không bao giờ được làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác. Chúng ta nhất định không thể nào vì muốn theo đuổi tình cảm của mình mà lại là một kẻ phá hoại xấu xa. Chúng ta nhất định không được làm như vậy. Nếu không kết hôn, thì chúng ta mãi mãi là một quý tộc độc thân vui vẻ. Tại sao tôi lại nói đến điểm này? Bởi vì xã hội hiện tại có rất nhiều người không chọn lựa cuộc sống hôn nhân. Họ nghĩ là mình phải sống một cuộc đời thật vui vẻ. Vậy nếu như chúng ta có bản lĩnh như vậy, thì trước hết, chúng ta phải biết xử lý tình cảm của mình cho thật thỏa đáng. Nếu không, thì khi nhân duyên xuất hiện, chúng ta cũng không nên từ chối. Là một phụ nữ trưởng thành, khi đối mặt với cuộc sống hôn nhân, thì chúng ta nên chọn lựa như thế nào? Trước đây có một số bạn thật sự là vô cùng xuất sắc, cũng rất xinh đẹp, lại rất có năng lực. Tôi đã hỏi họ, tại sao lại đến tuổi kết hôn rồi mà em vẫn không chịu kết hôn? Bạn ấy nói, em thấy rất nhiều bạn nam trong thiên hạ này, những người ở xung quanh em đều không ưng ý. Tôi hỏi, tại sao lại không ưng ý? Bạn ấy nói, hoặc là không cầu tiến, hoặc là không tích cực, sống không tích cực, hoặc là sống không có mục tiêu, không có chí hướng. Bạn ấy nói, cho nên nếu cuộc sống hôn nhân mà em lựa chọn vẫn không tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại của em, thì em không muốn kết hôn. Bởi vì bạn ấy nói tiếp, sau khi tan ca, em có thể luyện viết thư pháp, em có thể học những điều mình thích. Sở thích của bạn ấy là đọc sách tiếng Anh và viết thư pháp. Cho nên những lúc rảnh rỗi, bạn ấy có thể đi dạy tiếng Anh, dạy thư pháp. Bởi vì đó là hai việc mà bạn ấy thích nhất trong cuộc đời. Bạn ấy nói, em có thể tự tìm được niềm vui trong đó. Luyện thư pháp, luyện đến trời sáng. Đọc tiếng Anh, đọc đến bình minh. Cho nên chúng ta thấy, một người nữ như vậy, nếu họ đã có cuộc sống trọn vẹn như vậy, thì họ sẽ nghĩ rằng, nếu cuộc sống của mình đã tốt đẹp như vậy rồi, mình vui vẻ với những việc mình làm. Nếu mình chọn lựa cuộc sống hôn nhân chưa chắc có thể khiến mình vui vẻ, trọn vẹn như bây giờ. Vậy thì thà rằng, mình cứ là một quý tộc độc thân vui vẻ còn hơn. Đây là một bạn nữ mà tôi đã gặp. Bạn ấy đã chia sẻ với tôi về lý do mình không kết hôn. Về việc không kết hôn, bạn ấy còn có một nguyên do rất lớn, là bởi vì nhìn đi nhìn lại, những bạn nam rất khá thì đều đã kết hôn rồi. Mặc dù có một số người đàn ông đã kết hôn vẫn có ý muốn theo đuổi bạn ấy. Bạn ấy nói, đối với những người đàn ông như vậy, em không hề có hứng thú gì hết. Thậm chí bạn ấy còn nói, cha em đã dạy em rằng tuyệt đối không được đi xem phim hoặc uống cà phê với những người đàn ông đã có vợ. Cha em luôn nhấn mạnh rằng số mệnh của tất cả những người con gái trong nhà em đều là số chánh thất, không bao giờ đi làm vợ lẽ. Cho nên bạn ấy vẫn luôn nghe theo lời dạy của cha. Mặc dù bây giờ đã gần 50 tuổi, nhưng nhìn có vẻ chỉ mới hơn 30 tuổi. Bởi vì cuộc sống của bạn ấy luôn tập trung vào những điều tích cực và vô cùng phong phú. Cho nên nhìn vào sẽ thấy hết sức trẻ trung. Vậy nên nếu như chúng ta rất hiểu lý, hiểu rõ mình không thích hợp với chuyện hôn nhân thì cũng đừng nên miễn cưỡng. Người làm cha làm mẹ cũng đừng ép con mình nhất định phải bước vào cuộc sống hôn nhân, bởi vì chưa chắc người nào cũng đều thích hợp. Đây là giai đoạn thục nữ. Chúng ta xem tiếp, nếu đã chọn cuộc sống hôn nhân thì phải mở to mắt ra mà nhìn, chỉ làm chánh thất. Điều này hết sức quan trọng. Chúng ta nhất định không được làm kẻ thứ ba đi cướp chồng người ta. Đó là sự hổ thẹn cả đời của một người con gái. Không cách nào bù đắp được. Chọn lựa cuộc sống hôn nhân thì phải mở to mắt mà nhìn. Phải biết nên chọn người bạn đời như thế nào. Người nam cũng vậy. Nếu muốn lấy vợ thì phải lấy thế nào? Lấy người vợ thế nào mới tốt? Đây cũng là điều mà các bạn nam phải học. Người bạn đời mà chúng ta lựa chọn sẽ bên cạnh chúng ta suốt đời. Vậy thì trước tiên chúng ta phải xem họ có thể là nơi nương tựa suốt đời cho chúng ta hay không. Trước tiên phải xem họ có hiếu thuận hay không. Điều thứ nhất, phải xem nhân phẩm của họ có tốt hay không. Phải xem họ có trách nhiệm đối với mọi việc hay không. Về việc này, chúng ta có thể tìm hiểu từ cuộc sống thường ngày. Tại sao chúng ta phải tìm hiểu người bạn này có hiếu thuận hay không? Chúng ta đều biết, khi hai người nam nữ đang yêu nhau, nhất là trong giai đoạn yêu đương say đắm, thì thường hình bóng không xa rời. Chúng ta có thể từ ngôn hành của họ mà tìm hiểu thái độ của họ đối với cha mẹ trong các kỳ nghỉ và trong những ngày bình thường. Họ đã tương tác và giao lưu với cha mẹ như thế nào? Điều này hết sức quan trọng. Bình thường, chúng ta xem nhân phẩm người này có tốt hay không, có hiếu thuận hay không. Đó là một điều rất then chốt. Bởi vì nếu họ hiếu thuận với cha mẹ, thì có thể thấy nhân phẩm của họ rất tốt, đa phần là như vậy. Tiếp đó, thái độ làm người, làm việc của họ. Chúng ta lấy một ví dụ, sau khi làm xong một việc, chúng ta có thể xem thái độ của họ. Nếu việc làm này không được viên mãn cho lắm, họ lại đi phê bình người khác, đổ trách nhiệm cho người khác, thì chúng ta sẽ hiểu được tâm lượng của người nam này là như thế nào. Khi sự việc đã được làm rất tốt, nếu họ tỏ vẻ rất tranh công, thì chúng ta cũng biết được tâm lượng của người nam này. Tâm mong cầu danh lợi của họ đã đến mức độ nào rồi. Cho nên trong quá trình quen nhau thì chúng ta phải mở mắt ra cho thật sáng, nhất định không được dao động bởi những lời đường mật của họ. Chúng ta phải mở mắt thật to mà nhìn, bởi vì sau khi kết hôn sẽ phải đối mặt với cuộc sống thực tế, chứ không phải kết hôn xong rồi vẫn cứ luôn ngọt ngào âu yếm với bạn như lúc còn yêu đương. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vì vậy chúng ta muốn xem nhân phẩm của họ có tốt hay không thì có thể nhìn vào cách làm việc của họ. Tiếp đó, phải xem người này có thấu tình đạt lý hay không. Nhìn xem thái độ xử sự của họ có hợp lý hay không. Thấu tình đạt lý là điều hết sức quan trọng. Tại sao? Tại sao vợ chồng lại cãi nhau? Chỉ cần một bên không thấu tình đạt lý là sẽ cãi nhau. Tại sao thấu tình đạt lý lại rất quan trọng? Khi xảy ra một sự việc thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân và kết quả của nó. Nguyên nhân thì chúng ta phải xem xét. Tại sao lại như vậy? Đạt lý tức là chúng ta phải hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn của cả sự việc. Không thể nào chỉ nhìn vào kết quả của sự việc đó, bất luận kết quả có tốt hay không. Chúng ta đều phải xem xét cách xử lý và thái độ, ngôn ngữ của họ đối với sự việc này. Từ đó chúng ta có thể biết được đối phương có thấu tình, đạt lý hay không. Bởi vì nếu như không thể thấu tình đạt lý thì sau này kết hôn sẽ rất khó câu thông. Có lúc chúng ta cũng cảm nhận được rằng có rất nhiều người khi sống chung với họ thì rất khó câu thông. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ không thể thấu tình đạt lý, không thể tha thứ, không thể độ lượng, không thể bao dung người khác có những nhược điểm này, hoặc là họ không thể làm được điều này. Từ đó có thể nhận thấy một người có tình thương hay không, tấm lòng của họ, tâm lượng của họ là bao lớn. Vì thế tình thương này cũng có liên quan đến phụ nữ chúng ta sau khi kết hôn. Chồng mình có quan tâm đến mình hay không? Nếu như không có tình thương thì sau khi kết hôn, phụ nữ chúng ta phải biết là sau này đối với công việc nhà mình phải hết sức mạnh mẽ, tự lập. Nếu không, muốn nhờ chồng phụ giúp bạn một tay cũng là một việc rất khó khăn. Chúng ta còn phải xem người đó có hiếu học, có cầu tiến hay không, có biết phấn đấu hay không, cuộc sống của họ có tích cực hay không. Chúng ta đều biết các bạn trẻ bây giờ chỉ cần đến những ngày nghỉ thì rất thích ngủ nướng. Ngủ đến trưa, bữa sáng và bữa trưa gộp lại ăn chung. Nếu chúng ta nhìn thấy một người nam mỗi khi đến ngày nghỉ đều muốn cuộc sống của mình thật phong phú, mình phải rèn luyện sức khỏe. Bây giờ vì công việc nên mình phải học thêm nhiều thứ, phải đọc thêm nhiều sách, thường đến thư viện hoặc đi tìm tài liệu để nâng cao bản thân mình. Những người sống tích cực như vậy, chúng ta có thể phán đoán cuộc sống của họ luôn có mục tiêu. Cuộc sống của họ sẽ không ngừng được nâng cao. Chúng ta sẽ hiểu được rằng những người nam như vậy rất đáng để chúng ta nương tựa. Tại sao? Bởi vì trong cuộc đời, tỷ lệ họ đọa lạc sẽ khá là thấp. Tỷ lệ họ tiến bộ, nâng cao sẽ được gia tăng. Cho nên khi chúng ta chọn một người nam làm chỗ dựa suốt đời của mình thì có vài điểm như vậy muốn chia sẻ với mọi người. Sau khi xem những điều kiện này rồi, chúng ta có thể lấy đó làm tiêu chuẩn tham khảo cho bản thân mình khi chọn lựa một người bạn đời. Sau khi đã có những điều kiện chọn lựa bạn đời này rồi, bản thân mình cũng phải nghiêm chỉnh học cách làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một người vợ. Nghiêm chỉnh học tập xây dựng thì có thể hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một phụ nữ năm tốt phải làm tròn trong cuộc đời này. Có thể mọi người sẽ nghĩ, những người nam như vậy có nhiều không? Nhiều không? Nếu y theo những tiêu chuẩn tìm kiếm người bạn đời như lúc nãy, thì các bạn nữ ngồi đây sẽ thấy ít hay nhiều? Mọi người nghĩ sao? Nhiều? Ít? Hả? Có khi nào không tìm thấy không? Có thể. Vậy không tìm thấy thì sao đây? Hạ thấp tiêu chuẩn. Có thể hạ thấp tiêu chuẩn. Khi hạ thấp tiêu chuẩn, thì ít nhất phải biết hiếu thuận, phải hấu tình đạt lý. Đây là những điều rất then chốt, bởi vì nếu không thấu tình đạt lý thì sau khi kết hôn sẽ rất khó câu thông. Như vậy sẽ rất phiền phức. Hai vợ chồng tại sao lại thường xuyên cãi nhau? Đa phần đều do trong lúc câu thông, họ không thể có sự giao lưu tốt nhất từ hai hướng, cho nên sẽ rất phiền phức. Và người làm vợ chúng ta, những người sắp sửa làm vợ cũng phải học tốt những khả năng và trách nhiệm mà mình nên có. Đó là những trách nhiệm mà người vợ nên có, là những trách nhiệm mà người mẹ nên có, cho nên nhất định phải học cho tốt và cũng phải biết nên xây dựng như thế nào. Tại sao chúng ta gọi là xây dựng gia đình? Bởi vì sau khi lập gia đình, nếu bạn không biết xây dựng gia đình của mình, thì gia đình này sẽ không có sức sống, sẽ không thể nào hạnh phúc mỹ mãn. Vì thế chúng ta dùng việc học tập và xây dựng để làm nên một gia đình hạnh phúc. Sau khi đã đặt ra điều kiện tìm người bạn đời như vậy, người nữ chúng ta cũng không nên kén chọn người khác. Người khác có kén chọn chúng ta hay không? Cũng có. Cho nên chúng ta phải rèn luyện tốt bản lĩnh của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh Cận Tác.
Ba biên tập học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.